San Du Ký, tập 53, Niềm Vui Sau Lưng. Sáng nay, mọi người dậy từ 3 giờ để chuẩn bị lên đường đi Cà Mau. Chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi sân bay Cà Mau khởi hành đúng giờ, khiến cho Jimmer yên tâm hơn nhiều. Thời gian bay tới Cà Mau theo dự tính là 1 giờ 10 phút, nhưng thực ra chỉ 40 phút sau các bạn đã hạ cánh. Có một ô tô minivan chờ sẵn dưới chân cầu thang. Ô tô đưa các bạn tới một góc khác của sân bay, có sẵn một máy bay trực thăng nhỏ đang đợi. Jimmer ngạc nhiên không hiểu sao lại phải cần đi trực thăng cho khoảng cách chỉ có 2,5 km. Cô Thành cười nói là Yuna tính sai và đọc nhầm 2,5 tiếng thành 2,5 km. Mũi Cà Mau ở cách sân bay Cà Mau khoảng 100 km và đi đường bộ hay đường sông đều khá khó khăn. Tối thiểu phải mất 2 tiếng rưỡi. Yuna xấu hổ quá, xin lỗi cô và các bạn liên tục. San thì cảm thấy yên tâm vì cô Thanh như là người mẹ ân cần và tháo vát đã lo liệu hết cho các bạn mọi việc. Trực thăng bay chưa đầy 20 phút là các bạn đến vùng đất mũi, được coi như cực nam của lãnh thổ đất liền Việt Nam. Các bạn xuống máy bay chụp ảnh thật nhanh lúc mặt trời đang lên trên biển Đông. Sau đó, các bạn lại vội vàng lên máy bay để về sân bay Cà Mau cho kịp giờ bay về Tân Sơn Nhất. Về tới nơi, Jimmer xin phép cô Thanh cho họp riêng để kiểm tra lại hết một lượt nữa cả hai hành trình chính và dữ liệu. Các bạn quyết định là mỗi chặng hành trình sẽ có một thành viên chuyên trách quản lý và hai thành viên khác trợ lý kiểm tra để tránh những lỗi sai như chặng đầu sáng nay. Yuna hứa là sẽ luôn kiểm tra lại để đảm bảo mọi đơn vị tính toán đều chuẩn xác. Jimmer đi tới các địa điểm được phân công ở thành phố Hồ Chí Minh là Dinh Thống Nhất và địa đạo Củ Chi. Từ Dinh Thống Nhất về khách sạn để lấy đồ trước khi đi Củ Chi, cô Thành cho các bạn đi xe xích lô để ghé qua chợ Bến Thành. Jonas hơi ngượng vì người đạp xích lô cho bạn lớn tuổi như ông của bạn, trong khi Diego cứ đòi được đạp xích lô chở chú lái xích lô. Tới chợ, các bạn ăn thử vài món ăn Việt Nam trong chợ, rồi ra ô tô đi Củ Chi. Địa đạo Củ Chi là một hệ thống hầm ngầm từ thời chiến tranh Việt Nam, nơi các chiến binh trú ẩn trong nhiều năm. Jimmer được hướng dẫn chui lên chui xuống. San nhỏ người thì chui dễ, chứ Diego thì kêu oai oái. Từ Củ Chi, các bạn đi Nha Trang bằng một xe minivan với một xe khác đi cùng để đề phòng trường hợp cần hỗ trợ. Ở Nha Trang, các bạn đến thăm Viện Hải Dương Học và tháp bà Ponagar là đền của nền văn minh Champa xưa cai quản vùng đất này. Cuối giờ chiều, các bạn được ăn món ăn đặc sản ngon tuyệt là nem nướng và tôm hùm trước khi bắt đầu đi tiếp lên phía Bắc để kịp tới Quảng Ngãi. Mỗi xe của đoàn đều có hai lái xe nên đoàn không có lúc nào phải dừng nghỉ lâu. Trên xe, mỗi bạn chọn một băng ghế rồi ngủ. Tới Quảng Ngãi lúc 4 giờ sáng, mọi người ra bến Sa Kỳ để đi chuyến tàu biển siêu tốc thuê riêng ra Lý Sơn. Cô Thanh giới thiệu với các bạn Jimmer là Lý Sơn từng là một tiền đồn của Việt Nam mà từ đó Triều Nguyễn quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ăn sáng xong, các bạn lên tàu về lại Sa Kỳ. Biển lúc này có sóng lớn và tàu lại nhỏ, nên các bạn không quen biển, bị say sóng, nằm lăn quay khắp tàu. Chỉ có San và cô Thanh là ổn không sao, và cứ luôn tay đưa khăn và nước cho các bạn kia. Cũng may chỉ mất 40 phút hành trình là về lại Sa Kỳ. Từ Quảng Ngãi, các bạn lên ô tô đi Hội An, vừa kịp ăn trưa và nghịch sóng biển một tiếng trước khi về Đà Nẵng thăm bảo tàng cổ vật Tràm và thăm cầu rồng trên sông Hàn. Từ Đà Nẵng, cả đoàn đi chuyến tàu hỏa tốc hành tiếp theo ra Huế. Được ngày đẹp trời, cảnh biển và núi đẹp mê hồn khiến các bạn của San dồn hết sang một bên tàu để xem cảnh. Tới Huế buổi chiều muộn, các bạn chỉ có đủ thời gian đi tới trước đại nội nhưng không thể vào được trong. Sau đó các bạn cùng đi thuyền trên sông Hương tới khúc quanh bên núi Ngự Bình, cũng là một điểm check-in được yêu cầu. Nghe các nghệ sĩ địa phương biểu diễn hò Huế và các nhạc cụ cung đình, ăn các món bánh Huế. Các bạn đặc biệt thích bánh bèo và bánh bột lọc. Nhìn chồng đĩa bánh bèo trước mặt cả đoàn mà đến các chủ nhà xứ Huế cũng phải cười thật ý tứ. Thuyền về bến, ô tô đón các bạn đi ngay ra sân bay Phú Bài của Huế để bay chuyến cuối cùng trong ngày đi sân bay Nội Bài của Hà Nội. San thay mặt cả đoàn cảm ơn các chú lái xe đã vất vả với Jim suốt hai hôm nay. San muốn nhờ cô Thanh biếu nhóm lái xe một khoản tiền bồi dưỡng, nhưng không biết chính sách của trường Ánh Sáng về việc này thế nào nên lại thôi không hỏi cô. Chuyến bay đêm đưa các bạn tới Nội Bài lúc vừa sang ngày mới. Các bạn sẽ có khoảng 6 tiếng để lên đỉnh Phan Xipang, một nhiệm vụ mà thông thường có lẽ là bất khả thi đối với những ai không có sự hỗ trợ tuyệt vời của Ánh Sáng. Ở ngoài sảnh đến của sân bay Nội Bài đã có hai xe limousine giường nằm 9 chỗ chờ đón cả đoàn. Lần này cả nhóm chẳng còn ngạc nhiên nữa. Cô Thanh đúng là một siêu hướng dẫn viên. Chạy đuổi theo đám trẻ suốt ngày bận rộn thế mà cô vẫn tươi tắn, tình cảm. Từ Nội Bài lên Sapa, đi đêm chỉ mất 4 tiếng theo đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Từ Sapa đi vào ga cáp treo lên đỉnh Phan Xipang thì vừa đúng 5 giờ 30 phút. Mặc dù cáp treo chỉ hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày, nhưng chỉ lại nhờ một phép lạ nào đó mà Jimmer lại được xe cáp đưa lên đỉnh. Tới nơi chừng 6 giờ, các bạn leo tiếp 600 bậc thang nữa để tới đỉnh Phan Xipang, lúc mặt trời ló dạng thật rực rỡ ở phía đông. Hành trình cưỡi ngựa xem hoa tiếp tục vội vàng, mải miết. Xuống chân núi lúc 8 giờ, các bạn ăn sáng luôn trên xe trong lúc xe đi về Hà Nội. Ở Hà Nội, các bạn lại ra chùa Một Cột, rồi đền Ngọc Sơn và cầu Thế Húc bên Hồ Gươm, nơi cô Thanh đưa San đến trước khi đi thi để đi trường hè. Cô Thanh lại hát cho cả đám Jim nghe bài hát yêu thích của cô về Hà Nội mà mấy tháng trước cô mới hát cho San nghe.
Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi, ngàn phiến đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tuổi trơn đôi mươi.
Các bạn check in vào một khách sạn nhỏ ở phố Hàng Bạc trong phố cổ Hà Nội. Jimmer tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lúc sau hai ngày hành trình, phải nói là quá vất vả. 3 giờ chiều thì lại có xe đến đón cả đoàn đi Hải Phòng. San thấy nhẹ nhõm lắm, vì về Hải Phòng là đã về vùng Hải Biên quân khu 3 quê San, nơi San quen thuộc con người và thung thổ. Ở Hải Phòng, các địa điểm nhóm phải đến là nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, nhà thờ chính tòa, chùa Dư Hàng và đặc biệt là đài khí tượng Phù Liễn. Cả nhóm lên đài Phù Liễn đã 8 giờ tối. Cổng khóa, nhưng từ ngoài vẫn nhìn thấy thấp thoáng mái tròn của đài Thiên Văn. Bố Sơn thỉnh thoảng vẫn nói về việc đêm biết tin San sắp ra đời, bố Sơn đang làm việc ở đài này, có gửi gắm nhiều lời cầu chúc con trai đầu lòng tới các vì sao từ bầu trời Phù Liễn. San kể lại thế xong, Misaki lại rơm rớm nước mắt, cứ như thể đây là nơi San sinh ra và lớn lên vậy. Khoảng cách từ Hải Phòng ra Móng Cái chỉ hơn 200 km, và các bạn còn khá nhiều thời gian, nên cô Thanh đề nghị mọi người cùng ngồi xuống ăn một bữa tối đặc biệt, toàn các món ăn vỉa hè. Các bạn ăn những cái bánh mì que bé xíu với pate béo ngậy, những con ốc nướng chấm với nước mắm ngọt cay. Yuna và Misaki đều biết cách và đều thích ăn ốc. Lúc lên xe đã gần nửa đêm, các bạn lại ngủ trong không gian đầy mùi gừng ớt. Đoạn cuối của hành trình cuối cùng diễn ra suôn sẻ. Ra tới bãi biển Trà Cổ lúc vừa mới bình minh, Jimmer kết thúc một hành trình 72 tiếng thăm Việt Nam siêu nhanh. San hứa với các bạn là lúc hoàn thành hành trình ánh sáng thì tất cả sẽ cùng quay lại Việt Nam đàng hoàng hơn, chậm chạp hơn lần nữa. Cả đoàn 6 người lên tàu cao tốc về lại Hạ Long và đến nhà San lúc 11 giờ sáng. Cô Thanh ôm chầm lấy từng bạn, chúc mừng và hẹn ngày mai sẽ đón các bạn ở Hà Nội, rồi tiễn các bạn lên tàu đi Bắc Kinh buổi chiều. San ngẫm nghĩ là hành trình xuyên Việt vừa rồi thực ra cũng không có gì khó khăn và thách thức lắm, vì cô Thanh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn hoàn thành chuyến đi. San cười thầm nghĩ, có lẽ là trường muốn cho các bạn đi du lịch để làm quen dần với nhịp của hành trình sắp tới thôi, chứ thế này có gì là thử thách đâu nhỉ. Bố mẹ và Thỏ đón San với các bạn. Cả đám chỉ chào hỏi được vài câu xong là xin phép được đi ngủ. Mỗi bạn chọn một góc trong nhà, xong ai cũng ngủ say sưa. San hình như mới ngủ được một lúc thôi thì Thỏ đã vào lay San dậy, nói thầm vào tai là anh San ơi, dậy ngay có việc quan trọng lắm. San dậy rón rén cùng Thỏ xuống nhà để khỏi đánh thức các bạn còn đang ngủ. San và Thỏ xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ở cạnh ổ của Lông Sát. Lông Sát nằm sóng xoài, hơi thở nhẹ và yếu ớt, dường như vẫn nhận ra San, nhưng chỉ mở mắt nghiêng đầu một chút về phía San rồi lại gục đầu xuống. Bố Sơn bảo,
San ơi, bố nghĩ có lẽ Lông Sát không trụ lại được lâu nữa đâu con ạ. Lông Sát cũng có tuổi lắm rồi, Chó mà sống được thế là cũng thọ rồi con ạ.
San thấy chân bỗng yếu ớt quá. San khịu xuống đầu, gục lên cái bụng trụi lông của lông sắt mà khóc tu tu. Trên đầu cầu thang ló ra bốn cái đầu của đám chim mờ. Chắc tò mò không hiểu sao San lại khóc. Nhìn qua là biết, cả bọn chạy thật nhanh xuống cùng đứng xung quanh. Thỏ bảo:
"Anh San ơi, lúc trước lông sát còn đi được, em quyết định đưa lông sát lên núi Bảy Thơ cùng cả nhà một lần, nhưng mà lại cứ đợi anh về. Giờ thì làm sao em mới đi lại được nữa đây?"
Lông sát về nhà cô Hoa lúc mới sinh thỏ. Thỏ và lông sát lớn lên cùng nhau, cả hai đều yêu anh San vô điều kiện. Lông sát thích nhất là những dịp cuối tuần chú Sơn không đi công tác, nếu rảnh cả nhà lại cùng leo núi Bài Thơ. Lên trên đó, lông sát cứ đứng đầu gió mà sủa nhắng lên, cao hứng vô cùng. San nghe thỏ nói thế, bỗng thấy mình có lỗi quá. Chỉ vì San đi vắng mà lông sát không được hưởng một lần cuối cùng niềm vui lớn nhất đấy. San bỗng nảy ra một ý hay là San sẽ tìm cách nào đó đưa lông sát lên núi Bài Thơ một lần cuối cùng. San quay lại hỏi bố:
"Bố ơi, bố có nghĩ là hai bố con mình có thể đưa được lông sát lên núi Bài Thơ chiều nay một lúc được không ạ?"
Chú Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời dứt khoát:
"Tất nhiên là được chứ con. Bố thì nghĩ là có lẽ không chỉ là nhà mình mà nên mời cả các bạn cùng đi tiễn lông sát thì cũng rất là tình cảm và ý nghĩa con ạ. Hay là mình gọi cho cả Long, Ly với Tùng đến đi cùng với nhà mình nhé."
San nói việc đó ra, ai cũng hưởng ứng ngay. Misaki lại rơm rớm nước mắt vì Misaki bảo hồi 10 tuổi cũng đã mất một chú chó cưng giống Shiba Inu, trông rất giống lông sát. San gọi điện Long, Ly, Tùng hẹn các bạn tới nhà trước 5 giờ. Chú Sơn đi lục tìm cái võng cũ và chú lấy mấy thanh gỗ để làm cái cáng. Lúc đầu thì mẹ Hoa cũng hơi ngại vì làm rình rang, sợ hàng xóm biết là chăm chó mà cứ như đưa người ốm đi viện thì họ cười. Nhưng rồi thấy các con đều buồn thương lông sát thì cô lại vượt qua sự ngần ngại. Cô gọi thuê một cái xe, chờ được tất cả bạn bè và gia đình. Khoảng 6 giờ chiều, chú Sơn bế lông sát thật dịu dàng, đưa em vào cái ổ đặt sẵn trên xe. Tất cả mọi người cùng lên xe tới chân núi Bài Thơ. Diego và Jonas xung phong đi sau bê cáng, còn đi trước là chú Sơn và San. Long, Tùng thì chờ để phụ giúp. Lông sát nằm thiêm thiếp trong cái võng trên cáng, hở cái đầu và hai chân trước gầy guộc ra ngoài. Yuna, Misaki, Ly thỉnh thoảng lại xoa nhẹ vào đầu lông sát như để an ủi cho em đỡ mệt. Mọi người nhẹ nhàng đặt lông sát xuống. Chú Sơn đứng hẳn cách ra và nhìn ra biển. Chú không làm gì cả mà để cho đám trẻ tự lo cho lông sát ra khỏi võng. Từ góc ngang, trông chú Sơn tựa tựa như vị thuyền trưởng già, con sói biển dũng cảm trên tàu Titanic sắp chìm. Nhưng hình như bố Sơn không dũng cảm. Hình như bố Sơn đứng ra xa và nhìn ra biển chỉ để kiềm chế cho khỏi khóc. Chỉ có chú Sơn và lông sát là dũng cảm không khóc. Lông sát không biết có biết đang ở đâu không, nhưng nhịp thở của bạn ấy bớt gấp gáp, nghe dễ chịu hơn hẳn. Trời đã bắt đầu tối và sao trời đã lên nhiều. Trong ánh chạng vạng, những ánh sao non nớt của buổi hoàng hôn phản chiếu nhấp nhánh trong mắt mỗi người, vì dường như trong mắt ai cũng đầy nước mắt.